Phẩm 10. Chiến đấu. Phật bảo Tỳ kheo: Vào thuở xưa, khi chư thiên cùng Atula chiến đấu, bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân lệnh gọi chư thiên Đao Lỵ đến, bảo rằng: Nay các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Atula Tỳ Ma Chất Đa La trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường thiện pháp, ta muốn nhìn thấy. Rồi chư thiên Đao Lỵ sau khi dâng lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. Lúc bấy giờ, Atula Tỳ Ma Chất Đa La ra lệnh các Atula rằng: Nay các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Thích Đề Hoàng Nhân trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường Thất Diệp, ta muốn nhìn thấy. Các Atula sau khi dâng lệnh của Atula Tỳ Ma Chất Đa La, mỗi người tự trang bị cho mình. Bấy giờ chư thiên cùng chúng Atula chiến đấu với nhau, chư thiên đắc thắng và Atula bại trận. Chư thiên Đao Lỵ bắt vua Atula trói lại với năm chỗ trói, mang về chỗ thiện pháp đường cho thiên Đế Thích nhìn thấy. Khi ấy, vua Atula thấy sự khoái lạc ở trên trời, sinh lòng quyến luyến vui thích, liền tự nghĩ: Nơi này thù thắng khả dĩ ở được, trở lại cung điện Atula làm gì? Khi khởi lên ý nghĩ này thì năm nơi đang bị trói trên thân lập tức được mở ra, và năm thứ dục lạc ở trên trời hiện ra trước mắt. Nhưng khi Atula nghĩ đến việc trở lại cung điện trước kia, thì năm nơi trên thân liền bị trói chặt trở lại, và năm thứ dục lạc tự biến mất. Khi ấy, những nơi bị trói buộc trên thân của Atula trở nên bền chắc hơn. Sự trói buộc của ma còn hơn thế nữa. Chấp ta và của ta là sự trói buộc của ma. Không chấp ta và của ta thì sự trói buộc của ma được cởi mở. Chấp thủ ngã là bị trói, chấp thủ ái là bị trói. Ngã sẽ tồn tại là bị trói, ngã sẽ không tồn tại là bị trói. Ngã có sắc là bị trói, ngã không sắc là bị trói. Ngã vừa có sắc vừa không có sắc là bị trói. Ngã có tưởng là bị trói, ngã không có tưởng là bị trói. Ngã vừa có tưởng, vừa không có tưởng là bị trói. Ngã là tai họa lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. Cho nên, đệ tử Hiền Thánh biết rằng ngã là tai họa lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ ý tưởng về ngã mà tu vô ngã hành. Hãy quan sát tự ngã kia là một gánh nặng, là buông lung, là hữu. Sẽ tồn tại tự ngã là hữu vi, sẽ không tồn tại tự ngã là hữu vi. Tự ngã có sắc là hữu vi, tự ngã không có sắc là hữu vi. Tự ngã vừa có sắc vừa không có sắc là hữu vi. Tự ngã có tưởng là hữu vi, tự ngã không có tưởng là hữu vi. Tự ngã vừa có tưởng vừa không có tưởng là hữu vi. Hữu vi là tai họa lớn, là u nhọt, là gai nhọn. Cho nên đệ tử Hiền Thánh biết rằng hữu vi là tai họa lớn, là u nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ hữu vi mà thực hành vô vi hành. Phật bảo Tỳ kheo: Vào thuở xưa, khi chư thiên cùng Atula chiến đấu, bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân lệnh gọi chư thiên Đao Lỵ đến, bảo rằng: Nay các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Atula Tỳ Ma Chất Đa La trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường thiện pháp, ta muốn nhìn thấy. Chư thiên Đao Lỵ sau khi dâng lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. Lúc bấy giờ, Atula Tỳ Ma Chất Đa La ra lệnh các Atula rằng: Nay các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng, nếu thắng hãy bắt Thích Đề Hoàng Nhân trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường Thất Diệp, ta muốn nhìn thấy. Các Atula sau khi dâng lệnh của Atula Tỳ Ma Chất Đa La, mỗi người tự trang bị cho mình. Rồi thì chư thiên cùng chúng Atula chiến đấu với nhau, chư thiên đắc thắng và Atula bại trận. Chư thiên Đao Lỵ bắt vua Atula trói chặt với năm chỗ trói, mang về chỗ thiện pháp đường cho thiên Đế Thích nhìn thấy. Lúc ấy, thiên Đế Thích thông thả dạo trên thiện pháp đường. Vua Atula từ xa trông thấy Đế Thích, tuy đang bị trói chặt với năm chỗ trói, vẫn mở miệng mắng chửi: Lúc bấy giờ, người hầu của thiên đế ở trước mặt thiên đế liền nói kệ rằng: việc gì thiên đế sợ, tự lộ yếu kém mình, bị mắng thẳng vào mặt, sao lặng nghe lời ác? Thiên đế Thích đáp lại người hầu bằng bài kệ rằng: nó cũng không sức mạnh, ta cũng không sợ hãi. Việc gì người đại trí, hơn thua với kẻ ngu. Lúc bấy giờ, người hầu lại làm bài tụng tâu đế Thích rằng: nay không bẻ đứa ngu, e sao càng khó nhịn. Hãy đánh nó bằng gậy, khiến kẻ ngu hối lỗi. Bấy giờ thiên đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu rằng: ta thường bảo người trí không tranh cùng kẻ ngu, nếu ngu mắng trí im là thắng kẻ ngu này. Khi ấy, người hầu lại làm bài tụng tâu đế Thích rằng: thiên vương sở dĩ im vì e giảm đức trí, nhưng kẻ ngu độn kia cho rằng vua sợ hãi. Kẻ ngu không tự lượng, cho có thể địch vua, liều chết đến xúc phạm, muốn vua lui như bò. Bấy giờ thiên đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu rằng: ngu kia không thấy biết, bảo ta lòng sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhịn im là tối thượng. Điều xấu trong các xấu, trong sân lại nổi sân, ở trong sân không sân là chiến đấu tối thượng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người. Mọi người có tranh tụng, ai không tranh là thắng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người. Thấy người không tranh tụng, lại cho là ngu đần. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức. Sức này là đệ nhất, là tối thượng trong nhẫn. Ngu tự cho mình mạnh, sức này chẳng là sức. Người mạnh nhẫn như pháp, sức này không ngăn được. Phật bảo tỳ kheo, lúc bấy giờ thiên đế Thích há là người nào khác sao? Không nên có ý nghĩ như vậy. Lúc ấy thiên đế Thích chính là bản thân ta vậy. Vào lúc bấy giờ ta tu tập nhẫn nhục, không hành động nóng vội, thường thường khen ngợi người hay nhẫn nhục. Nếu có người trí nào muốn hoằng dương đạo của ta thì phải tu tập nhẫn nhục im lặng, chớ ôm lòng phẫn hận đấu tranh. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa chư thiên đao lỵ cùng Atula đánh nhau. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân nói với Atula Chất Đa rằng: tại sao các khanh lại ôm lòng sân hại, trang bị binh khí đánh nhau để làm gì? Nay ta sẽ cùng khanh giảng luận đạo lý để biết rõ thắng thua. Lúc ấy Chất Đa Atula kia nói với đế Thích rằng: giả sử nếu dứt bỏ binh khí, chỉ bàn luận tranh tụng về nghĩa lý thôi, vậy thì ai biết thắng bại? Đế Thích dạy rằng: chỉ cần bàn luận thôi, hiện tại trong chúng của ngươi và trong chúng chư thiên của ta, tự có người có trí tuệ biết rằng ai thắng ai bại. Lúc ấy Atula nói với đế Thích rằng: nhà ngươi nói kệ trước đi. Đế Thích trả lời: nhà ngươi là cựu thiên, nhà ngươi nên nói trước đi. Bấy giờ Chất Đa Atula liền đọc kệ cho đế Thích nghe. Nay không bẻ đứa ngu, e sao càng khó nhịn. Hãy đánh nó bằng gậy, khiến kẻ ngu hối lỗi. Sau khi Atula nói bài kệ này xong, chúng Atula phấn khởi vui mừng, cao tiếng khen hay. Chỉ có chúng chư thiên là im lặng không nói. Rồi vua của Atula nói với đế Thích rằng: đến lượt người nói kệ. Bấy giờ đế Thích liền nói kệ cho Atula nghe. Ta thường bảo người trí không tranh cùng kẻ ngu, nếu ngu mắng trí im là thắng kẻ ngu này. Sau khi thiên đế Thích nói bài kệ này xong, chư thiên đao lỵ đều rất đổi vui mừng, cất tiếng khen hay. Lúc này chúng Atula im lặng không nói. Bấy giờ thiên đế Thích nói với Atula rằng: đến lượt nhà người nói kệ. Lúc này Atula lại nói kệ. Thiên vương sở dĩ im vì e giảm đức trí, nhưng kẻ ngu độn kia cho rằng vua sợ hãi. Kẻ ngu không tự lượng, cho có thể địch vua, liều chết đến xúc phạm, muốn vua lui như bò. Sau khi Atula nói bài kệ này xong, chúng Atula nhảy nhót vui mừng, lớn tiếng khen hay. Lúc này chúng đao lỵ thiên im lặng không nói. Bấy giờ Atula Dương nói với đế Thích rằng: Đến lượt nhà ngươi nói kệ, Thiên Đế Thích bèn nói kệ cho A-tu-la nghe rằng: Người ngu không thấy biết, bảo ta lòng sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhìn im là tối thượng. Điều xấu trong các xấu, trong sân lại nổi sân, ở trong sân không sân là chiến đấu tối thượng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người, mọi người có tranh tụng, ai không tranh là thắng. Con người có hai duyên, vì mình cũng vì người, thấy người không tranh tụng, lại cho là ngu đần. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức này là đệ nhất, là tối thượng trong nhẫn. Ngu tự cho mình mạnh, sức này chẳng là sức, người mạnh nhẫn như pháp, sức này không ngăn được. Sau khi Thích Đề Hoàng Nhân nói bài kệ này xong, chúng Đao Lỵ Thiên nhảy nhót vui mừng, cất tiếng khen hay. Chúng A-tu-la thì im lặng không nói. Lúc này chúng trời và chúng A-tu-la tạm thời tự rút lui, cùng bảo nhau rằng: Những bài kệ tụng của A-tu-la nói ra có điều xúc phạm, dấy lên sự đáp trả bằng đao kiếm, làm nảy sinh ra gốc rễ của đấu tranh và kiện tụng, nuôi lớn các oán kết, dựng lập gốc cây tam hữu. Còn những bài kệ tụng của Thiên Đế Thích nói ra không gây kích động, không đưa đến đao kiếm, không sinh ra tranh đấu kiện tụng, không nuôi lớn oán kết, tuyệt gốc tam hữu. Những lời nói của Thiên Đế Thích là tốt lành, chư thiên đã thắng, A-tu-la đã bại. Phật bảo tỳ kheo, lúc bấy giờ Thiên Đế Thích là người nào khác sao? Chớ có quan niệm này. Vì sao? Vì đó chính là bản thân ta. Vào lúc bấy giờ, ta dùng những lời nhu hòa mà thắng chúng A-tu-la. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa khi chư thiên lại đánh nhau với A-tu-la lần nữa. Bấy giờ A-tu-la thắng, chư thiên bại. Lúc ấy, Thích Đề Hoàng Nhân sợ hãi, cởi xe báo nghìn căm bỏ chạy. Giữa đường, ông thấy trên cây Thiểm Bà La có một tổ chim. Trong tổ có hai con chim con, liền dùng kệ tụng bảo người điều khiển xe rằng: Cây này có hai chim, người nên lui xe tránh. Chẳng thà giặc hại ta, chớ thương tổn hai chim. Người điều khiển xe nghe Đế Thích nói kệ, liền dừng xe và quay xe tránh chim trên cây. Khi ấy, đầu xe quay về phía A-tu-la. Chúng A-tu-la từ xa nhìn thấy xe báo quay đầu lại, quân của chúng bảo nhau: Giờ Thiên Đế Thích cởi xe báo nghìn căm quay đầu nhắm về phía chúng ta, có lẽ muốn giao đấu trở lại. Chúng ta không thể đương cự được. Chúng A-tu-la liền thối lui và tan rã. Nhân đây mà chư thiên chiến thắng và A-tu-la bại tẩu. Phật bảo tỳ kheo, lúc bấy giờ Đế Thích há là người nào khác sao? Chớ có quan niệm như vậy. Vì sao? Vì chính đó là bản thân ta. Vào lúc bấy giờ, ta đối với chúng sinh phát khởi lòng thương xót. Này các tỳ kheo, các ngươi ở trong pháp của ta xuất gia tu đạo thì nên phát khởi lòng từ bi thương xót chúng sinh. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa khi chư thiên cùng A-tu-la đánh nhau, bấy giờ chư thiên đắc thắng và A-tu-la bại trận. Sau khi chiến thắng, Thiên Đế Thích trở về cung xây dựng một ngôi nhà đặt tên là Tối Thắng. Đông Tây dài 100 do tuần, Nam Bắc rộng 60 do tuần. Ngôi nhà này gồm 100 gian, trong mỗi gian có 7 đài lưới văn. Trên mỗi đài có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có 7 người để sai. Thích Đề Hoàng Nhân cũng không lo cung cấp các thứ trang điểm, áo chăn, đồ ăn, thức uống, mà tất cả tùy theo hành vi đã tạo từ trước, mỗi người tự thọ lãnh phước báo ý. Do chiến thắng A-tu-la, nên nhân đây lòng sinh vui mừng mà xây dựng ngôi nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng Đường. Lại nữa, những ngôi nhà có được trong nghìn thế giới xem ra không có ngôi nhà nào bằng ngôi nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa A-tu-la tự nghĩ rằng: Ta có oai đức lớn, thần lực không phải ít, nhưng Đao Lỵ Thiên, mặt trời, mặt trăng, chư thiên thường ở nơi hư không, du hành tự tại trên đỉnh đầu ta. Nay ta hãy lấy mặt trời mặt trăng này làm ngọc đeo tay, thử chúng có còn du hành tự tại được không. Rồi vua A-tu-la nổi lòng sân hận cực độ, liền nghĩ đến A-tu-la chùy đỏa. Atula Chùy Đỏa lại nghĩ rằng, hiện nay Atula đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cởi cổ xe báo, cùng với vô số chúng Atula theo dẫn đường trước sau, đến trước vua Atula đứng một bên. Bấy giờ, vua lại nghĩ đến Atula Xá Ma Lê. Atula Xá Ma Lê lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cởi cổ xe báo, cùng với vô số chúng Atula theo dẫn đường trước sau, đến trước chỗ vua Atula đứng một bên. Bấy giờ, vua lại nghĩ đến Tỳ Ma Chất Đa Atula. Tỳ Ma Chất Đa Atula lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cởi cổ xe báo, cùng với vô số chúng Atula theo dẫn đường trước sau, đến trước chỗ vua Atula đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến Đại Thần Atula. Đại Thần Atula lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cởi cổ xe báo, cùng với vô số chúng Atula theo dẫn đường trước sau, đến trước vua Atula đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến các tiểu Atula. Các tiểu Atula lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cởi cổ xe báo, cùng với vô số chúng Atula theo dẫn đường trước sau, đến trước vua Atula đứng một bên. Bấy giờ vua Atula là La Ha liền tự mình trang bị, mình mặc áo giáp đồng báo, đóng ngựa vào các cỗ xe báo, cùng với vô số trăm nghìn chúng Atula và binh khí trang bị, dây quanh trước sau, ra khỏi chỗ ở của chúng, muốn đến đánh nhau cùng chư thiên. Bấy giờ, Nan Đà Long Dương và Bạc Nan Đà Long Dương dùng thân mình quấn quanh núi Tu Di bảy vòng, làm chấn động cả sơn cốc, trải một lớp mỏng mây mờ, lơ thơ từng giọt mưa rơi, và dùng đuôi đập vào nước biển, làm cho nước biển dậy sóng, dâng lên đến đỉnh núi Tu Di. Lúc bấy giờ Đao Lị Thiên liền tự nghĩ, nay mây mờ giăng mỏng, lơ thơ từng giọt mưa rơi, nước biển dậy sóng, lên đến tận nơi này, chắc thế nào Atula cũng đến đây gây chiến, nên có những điềm lạ này chăng? Lúc này, nhiều vô số ức vạn binh chúng các loài rồng trong biển đều cầm giáo mát, cung tên, đao kiếm, áo giáp đồng dày và trang bị binh khí tề chỉnh, đối đầu cùng quân binh Atula chiến đấu. Khi binh chúng các loài rồng mà thắng, thì lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu các loài rồng mà bị bại, các loài rồng không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần và Lâu La báo cáo rằng, chúng Atula muốn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã đoán đánh, nhưng hiện chúng đang đắc thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để chiến đấu cùng với chúng. Các quỷ thần và Lâu La nghe vậy lập tức tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày cùng các loài rồng hợp tác chiến đấu chống lại Atula. Nếu mà thắng, họ lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, họ không trở lại cung điện mà sẽ chạy lui đến chỗ quỷ thần Trì Hoa báo cáo rằng, chúng Atula muốn chiến đấu cùng chư thiên, chúng tôi đã đoán đánh, nhưng hiện chúng đang thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Các quỷ thần Trì Hoa nghe các loài rồng và các quỷ thần già Lâu La báo cáo, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức mạnh cùng chiến đấu lại Atula. Nếu mà thắng, họ lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, họ không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần Thường Lạc báo cáo rằng, chúng Atula muốn đánh nhau cùng chư thiên, chúng tôi đã đoán đánh, nhưng hiện chúng đang thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi các quỷ thần Thường Lạc nghe báo cáo như vậy, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại Atula. Nếu mà thắng, họ lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, họ không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến Tứ Thiên Dương báo cáo rằng, Chúng Atula muốn chiến đấu cùng chư thiên, chúng tôi đã đoán đánh, nhưng hiện chúng đang thắng. Các ngài nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi Tứ Thiên Vương nghe những báo cáo này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức mạnh cùng chiến đấu lại Atula. Nếu mà thắng, họ lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu không thắng, Tứ Thiên Vương sẽ đến giảng đường thiện pháp, Tâu Thiên Đế Thích và Chư Thiên Đao Lỵ rằng: chúng Atula muốn chiến đấu cùng chư thiên, nay chư thiên Đao Lỵ hãy tự trang bị, chuẩn bị binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đi đánh nhau với chúng. Bấy giờ Thiên Đế Thích ra lệnh cho người hầu rằng: ngươi đem lời nói của ta đến báo lại cho Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Tự Tài Thiên, Tha Quá Tự Tài Thiên rằng Atula cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư thiên nên tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Bấy giờ người hầu này vâng lệnh của Đế Thích, liền đến Diệm Ma Thiên, vân vân cho đến Tha Quá Tự Tài Thiên, đem những lời của Đế Thích mà báo cáo rằng Atula cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư thiên nên tự trang bị, chuẩn bị binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Diệm Ma Thiên sau khi nghe những lời này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số trăm nghìn thiên chúng trước sau vây quanh, đóng binh tại phía đông của núi Tu Vi. Thiên tử Đâu Suất nghe những báo cáo này rồi, cũng liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số trăm nghìn thiên chúng đóng binh tại phía nam của núi Tu Vi. Các thiên tử Quá Tự Tại Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng đóng binh tại phía tây của núi Tu Vi. Các thiên tử Tha Quá Tự Tại Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng đóng binh tại phía bắc của núi Tu Vi. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến 33 vị thiên thần của Đao Lỵ Thiên, 33 vị thiên thần của Đao Lỵ Thiên tự nghĩ rằng: hiện tại Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Họ liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, cởi cổ xe báo, cùng vô số chúng chư thiên trước sau dây quanh, đến trước Thiên Đế Thích đứng một bên. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến các thiên thần khác của Đao Lỵ, các thiên thần khác của Đao Lỵ liền tự nghĩ rằng: hiện tại Đế Thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Họ liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số chúng chư thiên trước sau dây quanh, đến trước Đế Thích đứng một bên. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến Quỷ Thần Diệu Tượng, Quỷ Thần Diệu Tượng liền tự nghĩ rằng: hiện tại Đế Thích đã nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số thiên chúng trước sau dây quanh, đến đứng trước Đế Thích. Khi Đế Thích nghĩ đến Long Dương Thiện Trụ, Long Dương Thiện Trụ tự nghĩ rằng: nay Thiên Đế Thích nghĩ đến ta, nay ta nên đến. Long Dương liền đi đến đứng trước Đế Thích. Lúc bấy giờ Đế Thích liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, mình mặc áo giáp đồng báo, cởi trên đỉnh đầu Long Dương Thiện Trụ, cùng vô số chư thiên quỷ thần trước sau dây quanh, tự ra khỏi thiên cung đánh nhau với Atula. Đồ vật trang bị như các thứ binh khí, đao kiếm, giáo, mác, cung tên, rìu, đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây tơ cột, binh khí, áo giáp đồng, tất cả đều dùng bảy báo để tạo thành. Lại dùng mũi nhọn đâm thêm vào người Atula. Nhưng thân ông ta vẫn không bị thương tổn, chỉ chạm vào bên ngoài khi đâm mà thôi. Chúng Atula tay cũng cầm đao kiếm bảy báo, giáo mác, cung tên, rìu đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây cột bằng tơ và dùng mũi nhọn đâm thêm vào thân chư thiên, nhưng cũng chỉ chạm đến bên ngoài mà thôi, không gây bất cứ thương tổn nào. Như vậy, chính do dục mà khiến chư thiên cùng Atula đánh nhau. Do bởi nhân là dục như vậy.